một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài 28, Kết thúc cơn đại nạn, phần 3. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài là ai qua tiếng hát Linh Năng và Naomi.
Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình.
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui, tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân.
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi
tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương.
Mọi dòng tố hay trông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi lời xa. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên.
Đường ta
đang lầm lạc nơi bên mẹ. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mẹ.
Vừa rồi là ca khúc Ngài là ai qua tiếng hát Linh Năng và Naomi. Và bây giờ là phần 3 chương 8, kết thúc cơn đại nạn. Tóm tắt kỳ trước, thời kỳ đại nạn chấm dứt khi Chúa Cứu Thế đến với năng quyền giải cứu những người Do Thái sống sót khỏi tay kẻ chống Chúa Cứu Thế. Biến cố này gọi là sự hiện ra của Chúa Cứu Thế, không chỉ kết thúc 7 năm đại nạn, mà còn chấm dứt luôn cả giai đoạn thống trị của kẻ chống Chúa, luôn với sự hiện hữu của Liên minh La Mã Phục Hưng. Đây cũng là biến cố dọn đường cho thời trị vì chân chính của Ngài trên thế giới. Khi ngụy vương của Satan bị truất ngôi, thì vị vua chân chính của Đức Chúa Trời lên ngôi. Mục tiêu chương này là nghiên cứu những phần kinh thánh nói về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế với những yếu tố liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chế độ. Ba phân đoạn kinh thánh quan trọng nhất đề cập trực tiếp đến việc Chúa Cứu Thế đến trong uy quyền là Sa-cha-ri chương 14 câu 3 câu 4, Matthew chương 24 câu 27 đến câu 30 và Khải Huyền chương 19 câu 11 đến câu 21. Và đây cũng là phân đoạn kinh thánh cho biết nhiều chi tiết hơn hết về giai đoạn kết thúc cơn đại nạn. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Thời gian Chúa Cứu Thế trở lại sẽ vào đúng lúc kẻ chống Chúa tàn hại Israel đến mức độ thê thảm nhất với 2/3 dân số tử vong và thành Jerusalem hoàn toàn bị tiêu hủy. Kẻ chống Chúa sẽ cùng với đại quân tiến đến thung lũng Josaphat, có thể là khe Cedron ở dưới chân núi Ô-liu, nghĩa là nghĩ rằng hắn đã chiến thắng vẻ vang và cuộc chinh phạt kể như hoàn tất. Nhưng bất ngờ, hắn với cả binh đội và những người Israel bại trận còn sống sót trong thành Jerusalem cùng kinh ngạc chứng kiến những hiện tượng thay đổi kỳ lạ trong thiên nhiên liên quan đến mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, báo trước một biến chuyển vô cùng quan trọng sắp xảy ra. Rồi tất cả sẽ được chứng kiến Chúa Cứu Thế xuất hiện trong uy nghi cùng tột, cùng với đạo quân lớn của Ngài từ trời đáp xuống, tất cả trong những bộ áo trắng rực sáng tinh khiết. Chúng sẽ chứng kiến đạo quân của Ngài đáp xuống trên núi Ô-liu và kinh ngạc khi thấy đúng lúc đó núi chuyển động, nứt đôi, phân cách ra, tạo thành một thung lũng rộng lớn chạy dài từ đông sang tây. Vào khoảng thời gian này, kẻ chống Chúa ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị tấn công binh đội thiên đàng. Đội quân của kẻ chống Chúa chỉ là người phàm tội lỗi, không có vẻ gì là muốn chiến đấu chống đạo quân từ trời. Nhưng dầu vậy, chúng vẫn tuân lệnh chủ tướng đứng lên chỉnh đốn đội ngũ. Tuy nhiên, dù đã đứng dậy, nhưng chúng không có cơ hội chiến đấu. Và cho dù đang khởi sự di động, chúng sẽ chứng kiến hai chủ tướng của chúng là kẻ chống Chúa và tiên tri giả bất ngờ ngã chết. Cả hai bất ngờ bị dứt ra khỏi đội quân, tức khắc bị quăng xuống địa ngục để chịu khổ hình đời đời, không kịp đi qua cánh cổng tự nhiên, nghĩa là không kịp chết. Vô số xác chết trong binh đội của chúng nằm la liệt đầy đồng trống, trở thành thực phẩm cho chim trời. Chúa Cứu Thế và cả đội quân của Ngài dù không cần tham gia chiến trận, nhưng vẫn đứng trên núi Ô-liu trong tư thế chiến thắng khải hoàn, nhìn xuống cảnh chết chóc trải khắp thung lũng bên dưới. Họ cũng sẽ thấy cảnh thành thánh Jerusalem nằm trong đống hoang tàn, nhưng không bao lâu sẽ trở thành thủ đô của thế giới. Bây giờ chúng ta bàn đến công cuộc chuẩn bị cho nước trời. Sau cuộc thảm bại, kẻ chống Chúa và đoàn dân tộc hỗ trợ hắn bị loại trừ, mở đường cho việc thiết lập vương quốc nghìn năm bình an của Chúa Cứu Thế. Tại La Mã, tất cả các nỗ lực của thành phần lãnh đạo trung cấp tìm người thay thế kẻ chống Chúa đều không thành công. Sở dĩ như vậy là vì cả đội quân và hầu hết thành phần chỉ huy có vai vế đều đã bị giết trên núi Ô-liu, và cũng vì sự hiện diện tối thượng của Chúa Cứu Thế sắp được công bố rộng khắp. Tuy nhiên, giữa khoảng thời gian kẻ chống Chúa thảm bại và việc thiết lập vương quốc thiên hy niên, có một số sự việc sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát những phân đoạn kinh thánh đề cập đến những biến cố ấy. Thứ nhất, người Do Thái ở Israel nhận ra Chúa Cứu Thế là Đấng Messiah. Trong những điểm vừa trình bày, chúng ta đã nói nhiều đến hàm ý người Do Thái ở Israel sẽ chấp nhận Chúa Cứu Thế là Đấng Mêsia khi Ngài dùng đại quyền đến giải cứu họ. Đây là ý tưởng căn bản trong cả phần trình bày này, cho nên chúng ta cần nêu lên một số phân đoạn kinh thánh phù hợp để xác minh. Một trong những câu kinh thánh này là trong Sa-chê-ri chương 12 câu 10, nói chung về kỳ tận thế: "Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng." Đó là Sa-chê-ri chương 12 câu 10. Sự than khóc này hiển nhiên sẽ như điều người Do Thái làm đối với Chúa Cứu Thế khi Ngài đến lần đầu. Ở phần sau trong cùng sách tiên tri này, tức là trong chương 13 câu 9, Đức Chúa Trời đã phán dạy qua Sa-chê-ri rằng kết quả những đau thương trong kỳ khổ nạn sẽ là dân Ngài sẽ kêu cầu danh Chúa. Ngài sẽ nhậm lời và phán rằng: "Ấy là dân ta đây, và nó sẽ nói rằng: Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời tôi." Một phân đoạn kinh thánh khác cần lưu ý là Ê-xê-chi-ên chương 36 câu 24 đến câu 31. Trong đó Đức Chúa Trời nói rằng sau khi dân Ngài được gom lại từ các quốc gia trên thế giới đưa về quê hương, Ngài sẽ dưới nước sạch trên đất họ để họ được tẩy uế khỏi mọi dơ bẩn và hình tượng. Ngài cũng sẽ ban cho họ lòng mới và để thần linh Ngài trong họ. Kết quả là dân Ngài sẽ nhớ lại những đường lối gian ác cũ và thấy ghê tởm chính mình vì tội phạm và gian ác của họ. Ê-xê-chi-ên chương 36, câu 24 đến câu 31 ghi như sau: "Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ các nước và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ dưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế, ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nó nảy nở thêm nhiều và không giáng cho các ngươi sự đói kém. Ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng, hầu cho các ngươi không vì đói kém chịu sự xấu hổ ở giữa các nước. Bây giờ các ngươi sẽ nhớ lại đường lối xấu xa của mình và việc làm của mình là không tốt. Chính các ngươi sẽ tự gớm ghét mình vì cớ tội lỗi và những sự gớm ghiếc của các ngươi." Đó là Ê-xê-chi-ên chương 36, câu 24 đến câu 31. Một phân đoạn kinh thánh khác là Ê-sai chương 25 câu 9. "Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài." Đó là Ê-sai chương 25 câu 9. Phân đoạn cuối cùng là trong Roma chương 11 câu 26, sứ đồ Phao-lô công bố: "Vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu." Thời điểm sự cứu rỗi này sẽ là khi đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Những phân đoạn kinh thánh này và những phân đoạn kinh thánh tương tự nói rõ ràng rằng những người Do Thái sống sót tại Israel sẽ nhất tề bày tỏ lòng tin tưởng trung thành với Chúa Cứu Thế và nhận Ngài là đấng Mêsia của họ. Một số tin nhận Chúa trước khi Ngài cầm quyền, nhưng những người Do Thái khác rồi cũng sẽ quyết định tin Chúa khi chứng kiến cuộc giải phóng kỳ diệu cứu họ khỏi quyền thống trị của kẻ chống Chúa Cứu Thế. Điểm thứ hai là phán xét người Do Thái. Một vài phân đoạn kinh thánh đề cập đến việc người Do Thái bị phán xét trong giai đoạn này và nhiều người bị coi là loạn nghịch. Chúng ta giải thích thế nào khi đối chiếu với những phân đoạn kinh thánh trên nói về việc cả tập đoàn người Do Thái sống ở Israel tin nhận Chúa Cứu Thế? Câu trả lời hợp lý nhất là khi chúng ta liên kết những câu kinh thánh này với những người Do Thái sống ở nhiều nước khác trên thế giới, ở ngoài lãnh thổ Israel. Ngày nay nhiều người Do Thái sống ở nước ngoài, như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, và vào giai đoạn kết thúc này, nhiều người muốn về sống ở Israel. Sự phán xét nêu lên trong những phân đoạn kinh thánh này dường như chỉ về nhóm người này, ít ra là ở giai đoạn đầu. Có hai phân đoạn nổi bật trong Ê-xê-chi-ên và trong Ma-la-chi. Ê-xê-chi-ên chương 20 câu 33 đến câu 38 là phân đoạn thứ nhất. Chúa hằng hữu phán, thật như ta hằng sống, ấy là ta dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, lấy thạnh nộ đổ ra, mà ta sẽ làm vua trên các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa các dân, ta sẽ dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra và sự thạnh nộ đổ ra để nhóm các ngươi lại từ các nước mà các ngươi đã bị tan tác trong đó. Ta sẽ đem các ngươi vào nơi đồng vắng của dân, tại đó ta sẽ đối mặt xét đoán các ngươi. Như ta đã xét đoán tổ phụ các ngươi trong sa mạc đất Ai Cập như thế nào, thì ta cũng sẽ xét đoán các ngươi thể ấy, Chúa hằng hữu phán vậy. Ta sẽ làm cho các ngươi qua dưới gậy và sẽ đem các ngươi vào trong dây giao ước. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi những kẻ bất tuân và những kẻ phạm pháp nghịch cùng ta. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất mình trú ngụ, nhưng chúng nó sẽ không vào đất Israel. Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Chúa hằng hữu. Trước hết, cần lưu ý đến các bằng chứng cho thấy phân đoạn Kinh Thánh này nói về thời kỳ hậu đại nạn. Bằng chứng đầu tiên là câu 33 đề cập đến thời gian Đức Chúa Trời cai trị hay là làm vua trên Do Thái. Thứ hai, đây là thời gian người Do Thái được đem trở về từ những nước họ đã bị tan lạc, đó là câu 34. Thứ ba, đây sẽ là thời gian tất cả mọi người Do Thái trong xứ sẽ phục vụ Đức Chúa Trời và tiếp nhận Ngài như ghi trong câu 40. Chúa Giê-hô-va phán rằng, vì trên núi thánh ta, trên núi cao của Israel, tại đó cả nhà Israel, hết thảy chúng nó sẽ hầu việc ta trong đất. Tại đó ta sẽ nhận lấy chúng nó, và tại đó ta sẽ đòi của lễ các ngươi và những trái đầu mùa của lễ các ngươi cùng mọi vật thánh. Thứ tư, đây sẽ là thời gian họ ghê tởm chính họ vì tình trạng phạm tội trước đó. Như vậy, thời gian khả hữu duy nhất cho tất cả bốn sự việc trên xảy ra phải là vào lúc kết thúc kỳ đại nạn. Giữa phân đoạn Kinh Thánh này, trong câu 35, nhà tiên tri nói rằng Chúa sẽ đưa dân Do Thái vào sa mạc và sẽ phán xét họ, như Ngài đã phán xét tổ phụ họ trong hoang mạc Ai Cập, đó là câu 36, và nói thêm trong câu 37, bảo rằng Ngài sẽ cho họ đi qua dưới gậy và cho họ vào trong giao ước. Câu 38 cho biết những kẻ phạm các giới răn là phạm tội với Chúa và không được cho vào đất Israel. Chủ ý của nhà tiên tri là nêu lên tính chất song hành giữa kinh nghiệm của tuyển dân trong sa mạc vào thời gian ra khỏi Ai Cập để vào đất hứa Canaan, với thời gian tương lai khi người Do Thái từ các nước trở về quê hương. Như người Israel bị trừng phạt trong thời kỳ đầu vì vô tín tại Kadesh Barnea, theo Dân Số Ký chương 13 chương 14, phải chết bỏ thây trong sa mạc mà không được vào đất hứa, thì những người Do Thái trong tương lai muốn trở về Israel cũng sẽ bị trừng phạt, và có một số phản loạn cũng sẽ bị cấm vào xứ. Tính chất song hành này cho chúng ta thấy lý do, những người bị phán xét là phản loạn đều là những người không tin Chúa cứu thế, còn những người Do Thái ở trong xứ vào thời điểm này phải là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Điều này càng làm cho sự phán xét thêm hữu lý, vì Đức Chúa Trời sẽ chỉ muốn những người thật lòng tin Chúa cứu thế được làm công dân trong xứ, trong khi những kẻ vô tín sẽ không được cho vào. Điều này không có nghĩa là tất cả những người muốn vào xứ lúc này sẽ bị từ chối, vì vẫn còn đủ chỗ, nhất là sau khi 2/3 dân số đã bị kẻ chống Chúa cứu thế sát hại. Như vậy rõ ràng là nhiều người muốn xin vào sẽ được chấp nhận. Phân đoạn Kinh Thánh thứ hai nói về việc Israel bị phán xét là trong Ma-la-chi chương 3 câu 1 đến câu 5. Phân đoạn này không minh nhiên như trong Ê-xê-chi-ên chương 20 câu 33 đến câu 38, nhưng lại xác lập được bằng chứng cho việc phán xét tuyển dân vào dịp này, vào thời điểm là lúc kết thúc cơn đại nạn. Chúng ta xem phân đoạn Kinh Thánh này trong Ma-la-chi chương 3 câu 1 đến câu 5 như sau. Này ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này Ngài đến, Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy, nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện như cho thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. chúng nó sẽ dâng của lễ cho Chúa hằng hữu trong sự công bình. Bây giờ, của lễ của Giuđa và của Jerusalem sẽ được đẹp lòng Chúa hằng hữu như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi, đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ góa bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta, Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Phân đoạn Kinh Thánh này nói về Chúa Cứu Thế là sứ giả của giao ước, đó là câu 1, là đấng đem lại sự phán xét đến như lửa của thợ luyện, như cho thợ giặt ở trong câu 2. Đặc tính này hoàn toàn phù hợp với Chúa Cứu Thế vào thời điểm phán xét sau cơn đại nạn. Những kẻ bị phán xét là các con trai Lê-vi và mục tiêu phán xét là để họ được tẩy sạch, có thể dâng tế lễ cho Chúa hằng hữu trong sự công chính. Chúng ta có thể hiểu các con trai Lê-vi chỉ thị các thầy tế lễ thuộc dòng dõi Lê-vi và người Lê-vi ở thời điểm này sẽ thi hành phận sự tư tế một cách nghiêm chỉnh trong đền thờ lúc đó đã được xây dựng lại. Tuy nhiên, trong nghĩa rộng hơn, những lời tiên tri này cũng chỉ thị người Do Thái nói chung đến cuối cùng sẽ dâng của lễ công bình bằng cuộc sống công chính ngay lành. Trong vương quốc 1000 năm bình an, Chúa Cứu Thế đòi hỏi tất cả công dân phải có cuộc sống công chính và hiển nhiên ám chỉ người Do Thái nói chung, đặc biệt là giới tư tế và người tộc Lê-vi là những người trở về đất hứa sau cơn đại nạn như đã đề cập trong phần trên. Và như đã nói, những người ở sẵn trong xứ đều đã tin nhận Chúa Cứu Thế, cho nên vào lúc này không có sự phán xét nào đối với họ. Bây giờ chúng ta nói đến việc phán xét dân ngoại. Tiếp nối ngay sau biến cố Chúa giải cứu tuyển dân là cuộc phán xét dân ngoại. Cũng như với người Do Thái, mục đích phán xét là để tuyển chọn những người được cho vào trong thời đại 1000 năm vinh quang. Chúng ta lưu ý đến hai phân đoạn Kinh Thánh sau đây. Matthew chương 25 câu 31 đến câu 46 là phân đoạn Kinh Thánh đầu tiên. Khi con người ngự đến trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta trần chuồng, các ngươi mặc cho ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống, lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần chuồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần chuồng, các ngươi không mặc cho ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần chuồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù, mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Đó là phúc âm Matthew chương 25, câu 31 đến câu 46. Trong câu 31, Chúa Cứu Thế được mô tả là ngự đến trong vinh quang. Như vậy, sự phán xét sẽ phải xảy ra vào lúc kết thúc cơn đại nạn. Lúc này, Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển, phán xét muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài. Chúa sẽ chia chiên ra khỏi dê. Nguyên ngữ Hy Lạp ethnos có thể dịch là các nước hay là dân ngoại. Tuy nhiên, vì sự phán xét của Đức Chúa Trời có tính cách cá nhân, cho nên phải hiểu là muôn dân hay dân ngoại như trong bản tiếng Việt. Những người được phán định là chiên sẽ được cho vào hưởng nước thiên đàng nghĩa là vương quốc thiên hy niên, đó là câu 34. Còn những kẻ bị phán xét là dê sẽ bị quăng vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó, đó là trong câu 41. Câu này cho thấy vấn đề không chỉ là xác định vương quốc, mà sau đó còn là xác định nơi ở vĩnh viễn trên thiên đàng. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời, đó là trong câu 46. Phần lớn nội dung phân đoạn Kinh Thánh này liên quan đến tiêu chuẩn phán xét như thái độ đối với các anh em của Chúa Cứu Thế, nghĩa là người Do Thái. Người sẵn lòng cho một người Do Thái ăn, mặc, ở sẽ được kể là chiên, nhưng nếu không thì là dê. Vì những người định là chiên cũng được coi là công chính, và những người này không chỉ được vào nước nghìn năm mà còn nhận được sự sống đời đời. Cho nên việc đậu cuộc thử nghiệm này cũng là dấu chỉ tấm lòng được thay đổi. Chỉ những người có tấm lòng thay đổi đã được hoán cải vào trong đức tin chân thật nơi Chúa Cứu Thế mới được kể là đủ điều kiện vào thiên đàng. Cuộc thử nghiệm này sẽ giúp thêm cho sự phán định chiên và dê không phải là điều khó hiểu khi đặt trong bối cảnh thời gian của sự việc đó. Trước kỳ đại nạn, khi kẻ chống Chúa Cứu Thế tỏ thái độ thù ghét người Do Thái, thì hiển nhiên, ngoài những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì những người khác sẽ không ai bày tỏ thiện cảm với người Do Thái cả, vì đây là thái độ dại dột, nguy hiểm, có thể chuốc họa vào thân. Khi cuộc thử nghiệm này phát hiện ra người thân thiện với Do Thái, thì cũng sẽ bày tỏ ai là người đã can đảm đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt ngài, còn tôi chìm đắm trong rượu kỳ và lời ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.